Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà Hạt Muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Thân mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện về một cô gái thiếu thốn tình thương nhưng không thiếu lòng khoan dung, nhân ái. Nghe nội kể lại, tôi được lấy ra từ bụng của một người đàn bà đã chết. Tôi ở với nội lớn lên trong cơ cực nhưng bà thương tôi lắm, giả bù với cha tôi. Những gì tôi có thể nhớ về ông là gương mặt lầm lì với bộ râu lởm chởm. Ngày còn bé, tôi thường thắc mắc sao cha tôi khác với cha của thằng Bo con tí hàng xóm. Lưng của cha tôi to hơn lưng cha thằng Bo, nhưng không bao giờ cõng tôi. Tay cha tôi không dính dầu nhớt như tay cha con tí, nhưng chẳng bao giờ ông xòe ra cho tôi chơi trò ve ve chụp bắt. Chưa một lần tôi được cha mình bồng ẵm hoặc vui đùa. Cha thường nhìn tôi với hàng lông mày cau lại trên gương mặt bất động, làm tôi khiếp sợ. Tôi chưa từng nhận được chút tình cảm nào cha dành cho tôi. Năm tôi bắt đầu đến trường thì ông đi biệt tâm. Nội buồn lắm, dồn cả tình thương cho tôi. Những buổi chiều thong thả, nội hay dắt tôi ra bờ sông. Mắt nội dõi ra xa như ngóng trông ai. Rồi nội buồn xo nói: "Thằng cha mày nó khùng. Con nó mà nó không biết thương, mẹ đẻ ra nó mà nó cũng chẳng biết nghĩ." Tôi hiểu là nội nhớ và giận cha tôi lắm mà không biết nói cùng ai. Nội chỉ thở than với tôi, đứa cháu gái non nớt chưa đủ tuổi khôn để an ủi nội. Thương nội vô vàn. Ngày nội qua đời cũng là ngày tôi tròn 17 tuổi. Rời vùng quê sông nước, tôi lên thành phố sống với một người bà con xa. Với trình độ học vấn ít ỏi, tôi tạm bằng lòng với chức danh tạp vụ vệ sinh trong một bệnh viện. Nhưng kỳ thực, càng làm cái công việc tầm thường này, tôi lại càng thấy thích. Đây chính là nơi tôi được biết Chúa qua một nhóm người đến bệnh viện làm từ thiện mỗi tuần. Từ ngày biết Chúa, tôi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa. Tôi không còn mặc cảm về bản thân và được an ủi vì biết mình đang có một người cha ở trên trời, khác hẳn người cha ghẻ lạnh trong tiềm thức. Mỗi ngày làm công việc giữa những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, giữa những người đang đối diện với đau đớn, chết chóc, tôi cảm thấy mình thật được Chúa thương và muốn được chia sẻ Chúa cho họ. Dù vậy, đây cũng không phải là việc dễ dàng. Có lần, tôi tặng sách cho một thanh niên liệt nửa người vì tai nạn giao thông. Không ngờ anh ta nổi giận, tặng lại tôi nguyên bình nước tiểu. Rồi lần khác, khi tôi nói về Chúa cho một cô gái 25 tuổi, đã trải qua 6 lần mổ não mà không có hy vọng sống. Cô đã ôm cứng lấy tôi mà khóc và bị động kinh. Lần ấy tôi sợ chết khiếp vì tưởng mình sẽ bị mất việc. Cũng có lần, mẹ của đứa bé bị tim bẩm sinh đã nghe tôi làm chứng và cầu nguyện tin Chúa. Nhưng sau đó cứ liên tục tìm tôi để nhờ vả tiền bạc. Đến nỗi tôi phải trốn vì tháng ấy chẳng còn tiền để xài. Nhiều lắm kể sao cho hết. Mỗi con người là một câu chuyện để lại trong tôi đủ loại ấn tượng. Và tôi nhớ mãi về một ông già phong trần, cô độc. Từ ngày ông nhập viện cho đến ngày xuất viện, chẳng từng thấy ai đến trông nom, thăm viếng. Cứ thế lặng lẽ vào ra bệnh viện nhiều lần vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trong ánh mắt mệt mỏi, đau đớn, có cái gì buồn bã, khắc khoải thật tội nghiệp khiến tôi muốn nói về Chúa cho ông. Lần đầu ông nói với tôi giọng mỉa mai: "Nói Chúa tìm cho mày một công việc tốt hơn một chút, mặt mày sáng láng mà lại đi quét dọn." Đến lần thứ hai, ông nói với vẻ khinh thường: "Nếu Chúa có thật thì người như tao cũng chẳng còn sống đến giờ này." Lần thứ ba, thân thiện hơn, ông cầm mấy quyển truyền đạo đơn rồi hỏi: "Mày được trả bao nhiêu tiền để làm cái chuyện này?" "Nhiều lắm ông ạ, nhưng khi nào về thiên đàng mới được trả? Một vài giây trôi qua, ông nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Nghĩa là mày làm cho Chúa đó hả? Ông thông minh quá. Tôi cười và nhìn thấy ông cũng nở một nụ cười méo mó. Kể từ ngày đó trở đi, ông hay nhờ tôi mua chiếc bánh giò, cuộn giấy vệ sinh, đi đóng tiền thuốc men, viện phí. Thỉnh thoảng tôi cũng mang cho ông bịch đậu nành, vài trái cam, trái chuối. Ông sống lập dị, ăn nói cọc lóc. Cả những người cùng phòng cũng ít ai muốn gần. Một ngày Chủ nhật nọ, đến lượt tôi lên ca trực. Bệnh viện vắng tanh vì hầu hết bệnh nhân đã về nhà từ chiều thứ bảy. Chỉ còn một số ít người bệnh nặng hoặc sống ở các tỉnh thành. Tôi đi dọc theo dãy hành lang hun hút, lạnh lẽo và nhìn thấy ông nằm một mình trong căn phòng vắng lặng. Tiến lại gần, tôi hỏi, ông có cần gì không? Ông vẫn nằm bất động, mặt xoay vào tường. Tim đập mạnh, tôi kêu lớn tiếng, ông ơi! Gì mà la dữ vậy? Tao vẫn chưa chết. Ông khó nhọc quay người lại, tôi thấy dưới hàng lông mày rậm rạp là đôi mắt ướt đẫm. Thở phào, tôi nói, sao mà buồn? Con nói rồi, tin Chúa đi, Chúa là bạn của ông. Khi nào buồn thì nói chuyện với Chúa, làm gì phải khóc? Tôi lấy khăn chậm dòng nước mắt trên gương mặt đau khổ. Ông nói, tao khốn nạn lắm, Chúa nào mà làm bạn với tao? Ông tệ cỡ nào Chúa cũng thương mà. Mày biết gì mà nói? Rồi ông lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tôi bắt đầu lo sợ, chợt nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra với người ung thư giai đoạn cuối. Thế là tôi vỗ về, nín, nín đi, nói con nghe sao mà khóc. Câu nói có tác dụng. Ông ta quẹt nước mắt, nước mũi đang hòa lẫn với nhau rồi bắt đầu nói, tao chết không nhắm mắt vì tao có một mẹ già với đứa con gái 24 tuổi, tìm hoài mà không biết nay sống chết ở đâu. Tim tôi bỗng thắt lại. Quê ông ở đâu? Qua giọng nói nghẹn ngào của ông, tôi bàng hoàng nhận ra quê ông cũng là quê tôi. Đây chính là người đàn ông với gương mặt lầm lì, bộ râu lởm chởm từng làm tuổi thơ tôi khiếp sợ. Đây cũng chính là người đàn ông đã để cho bà nội tôi mòn mỏi ngóng trông. Tôi thấy mình choáng váng, cổ họng khô khốc. Bên tai tôi, giọng nói xúc động của ông ta cứ đều đều vang lên. Người ta thường nói nhỏ dại, nhưng tao thì lớn lên vẫn còn dại. Hồi trẻ, đi yêu người đáng tuổi chị mình, rồi ăn ở với người ta như mắc bùa mê thuốc lú. Cô ta mang thai, gần đến ngày sanh con thì chết vì bị bệnh tim. Người ta phải mổ tử thi để lấy đứa bé ra. Ông lại khóc nấc lên rồi nói tiếp. Lúc đó tao buồn lắm, trách bà già không biết thương dâu. Rồi nhìn đứa nhỏ, tao cứ nghĩ tại nó mà vợ tao mới chết. Buồn chịu không thấu. Tao bỏ nhà ra đi, lang bạc bao nhiêu năm chẳng bao giờ được thanh thản. Giờ này sắp chết càng bị dày vò. Quẹt nước mắt, ông ngưng nói rồi nhìn tôi sửng sốt. Chuyện của tao mà mày cũng khóc hả? Thương hại tao làm gì? Tao đáng khinh hơn là đáng thương. Sao mày không nói gì đi? Mọi bữa mày líu lo, sao giờ nín thinh vậy? Cổ họng tắc nghẹn, tôi lảo đảo bước ra cửa. Ông nói với theo, làm ơn nói với Chúa của mày, cho tao gặp bà già với đứa con gái trước khi tao chết. Tiếng khóc của ông khiến tôi nao lòng. Dừng lại giữa cánh cửa, tôi quay người lại hỏi ông, nếu ông gặp lại họ thì ông sẽ nói gì? Nói gì hả? Mày hỏi khó. Thì tao sẽ quỳ xuống xin lỗi bà già. Tao sẽ ôm đứa con tao chưa từng ôm và bù đắp cho nó bằng tất cả những gì tao đang có. Rồi một thoáng đăm chiêu, ông nói khẽ, nếu có ngày đó thì đúng là Chúa có thật. Tại mấy bữa rày tao chỉ còn nguyện có bao nhiêu đó thôi. Bằng tất cả bình tĩnh, tôi quay trở lại bên ông. Sau phút giây ngập ngừng, tôi nắm lấy bàn tay khẳng khiu, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn đang còn ướt của ông và nói: "Cha nhìn con nè, con là bé Chắc, cháu nội của bà Hai Nhâm đây." Bạn thân mến, yêu thương, sẻ chia và tha thứ là ba điều nói dễ nhưng làm không dễ. Dù vậy, một cô gái chân quê đã vượt qua những khắc nghiệt trong đời thường và vâng theo lời Chúa dạy. Chắc chắn Chúa sẽ là đấng phục hồi và bù đắp cho cô và cho tất cả những ai biết nương cậy nơi Chúa và vâng lời Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng, nâng đỡ và yêu thương mỗi chúng con trên hành trình theo Ngài. Xin cho mỗi chúng con luôn vững vàng trong đức tin, bình an trong mọi cảnh ngộ và không ngại khổ để chia sẻ về tình yêu Chúa cho nhiều người. Con cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.